là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay ngày 23 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận về những chuyển biến tích cực trong thực hiện văn hóa công sở tại cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phê duyệt 62 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Đến nay đã có 19 trên 62 dự án được triển khai. Để thực hiện các dự án liên kết theo chuỗi giá trị hiệu quả, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào sản xuất, đẩy mạnh áp dụng quy trình sản xuất an toàn, sản xuất hữu cơ theo tiêu chuẩn và liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo tổ hợp tác xã, khuyến khích doanh nghiệp, hộ tư nhân đầu tư xây dựng cơ sở chế biến, đóng gói bao bì, tem nhãn, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, sản phẩm, chỉ dẫn địa lý và giới thiệu quảng bá sản phẩm gắn liền với văn hóa địa phương và du lịch sinh thái của tỉnh.
9 tháng qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Thác Bà đã trồng mới trên 143 hectare rừng kinh tế, đạt gần 90% kế hoạch năm. Các loại giống được đưa vào trồng chủ yếu là keo lai nhập nội, bạch đàn mô, tuy nhiên tỷ lệ cây sống chỉ đạt khoảng 80%. Nguyên nhân là do thời tiết mưa nhiều đã khiến cây thối rễ và ước dự tính thiệt hại khoảng 20 hectare. Hiện tại công ty đang chỉ đạo các đội sản xuất tiến hành trồng rậm, phấn đấu trồng đạt 100% kế hoạch. Ngoài ra, các tổ đội sản xuất của công ty còn chăm sóc, bảo vệ tốt hàng trăm hecta rừng từ 1 đến 3 năm tuổi, khai thác và tiêu thụ được gần 4.000 mét khối gỗ các loại, đạt doanh thu trên 3,4 tỷ đồng. Sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 140 triệu đồng, bình quân thu nhập của trên 80 cán bộ công nhân đạt 4,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hộ lao động đều được chăm lo thực hiện tốt.
Thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã tích cực triển khai các hoạt động nghĩa tình, giúp nhau xóa nhà rột nát, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho các hội viên. Từ nguồn vốn hỗ trợ của quỹ thiện tâm tập đoàn Vingroup, đến nay đã có 27 căn nhà được hoàn thiện trao cho các cựu chiến binh hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, hội cũng đã ủy thác cho trên 18.000 hội viên vay vốn phát triển kinh tế với số dư ủy thác trên 560 tỷ đồng, giúp hội viên có thêm vốn để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của tỉnh đã kiểm tra 2 cảng bốc xếp hàng hóa, 65 bến hàng hóa, 16 bến xe khách trên sông Hồng, sông Chảy, Hồ Thác Bà. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 54 trường hợp vi phạm, phát hiện 11 phương tiện hết hạn đăng kiểm, 27 phương tiện không có đăng ký đăng kiểm. Hệ thống cảng bến thủy nội địa trên địa bàn chưa được quy hoạch nên phát sinh nhiều bến không có giấy phép hoạt động. Chính quyền địa phương còn buông lỏng trong việc quản lý giám sát đối với các bến khai thác cát sỏi bốc xếp hàng hóa, dẫn đến tình trạng hầu hết các bến không có giấy phép mở bến theo quy định, gây mất trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự và ảnh hưởng đến môi trường. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, trong thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải sẽ hướng dẫn làm thủ tục và thực hiện công tác đăng kiểm phương tiện thủy cho các đơn vị cá nhân có phương tiện đường thủy, tăng cường quản lý bến thủy nội địa, không để các bến thủy nội địa không được cấp phép hoạt động trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc tháng 10 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc rút muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém, đó là một chân lý nhất định. Học tập làm theo Bác về công tác cán bộ, việc đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ đã được trung ương các địa phương chú trọng coi đây là công việc gốc của Đảng. Cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới, cuối tháng 8 vừa qua, hai lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 đã được tổ chức. Qua đó giúp các học viên có thêm cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn để triển khai đồng bộ hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Cần có cơ chế khuyến khích trách nhiệm của doanh nghiệp là nhan đề bài viết trên báo Quân đội Nhân dân. Khi tác giả phân tích, mặc dù số lượng doanh nghiệp nhà nước ngày càng ít, nhưng thuế và các khoản đã nộp vào ngân sách bình quân của khu vực này đạt cao nhất với 104 tỷ đồng một doanh nghiệp, cao hơn rất nhiều so với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp ngoài nhà nước. Nhưng con số trên cho thấy đã đến lúc cần rà soát lại chính sách thuế và có cơ chế chính sách khuyến khích trách nhiệm của doanh nghiệp. Cùng với đó, cần có cơ chế chính sách khuyến khích việc thể hiện trách nhiệm. Những doanh nghiệp nào liên tục trong nhiều năm thể hiện trách nhiệm cao với xã hội, với đất nước qua đóng thuế, tạo công ăn việc làm với mức lương tốt cần phải được hưởng các chính sách ưu đãi. Với nhan đề triển vọng ngành dệt may 2019 chinh phục các thị trường khó tính, báo Đại Đoàn Kết đã đưa ra lời nhận định của các chuyên gia ngành dệt may khi 8 tháng đầu năm nay kim ngạch xuất khẩu đã đạt trên 23 tỷ đô la, tăng 15% so với cùng kỳ và dự báo xuất khẩu cả năm sẽ có thể đạt 35 tỷ đô la. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết sắp tới sẽ cho rà soát đánh giá cụ thể việc in ấn và phát hành sách giáo khoa, từ đó chỉnh sửa cụ thể thiết kế nhằm hạn chế tối đa việc học sinh ghi vào sách giáo khoa gây lãng phí. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết để khắc phục tình trạng này thì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tăng cường chỉ đạo yêu cầu các địa phương, các nhà trường hướng dẫn học sinh không nên viết vào sách và giữ gìn bảo quản sách cẩn thận để có thể sử dụng lâu dài. Bộ Giáo dục Đào tạo hiện đang yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kiểm tra rà soát đánh giá cụ thể việc in ấn và phát hành sách giáo khoa để có thể chỉnh sửa cụ thể nhằm hạn chế tối đa việc học sinh ghi vào sách giáo khoa gây lãng phí. Thưa quý vị và các bạn, với câu hỏi lãnh đạo Hà Nội thăm bệnh nhân sốc ma túy để làm gì, Báo Tiếng Nói Việt Nam cho rằng Phó Chủ tịch Hà Nội thân chinh thăm bệnh nhân cấp cứu vì sốc ma túy ở lễ hội âm nhạc đã khiến dư luận dậy sóng. Tác giả cho rằng, trong khi cả xã hội, cộng đồng, thậm chí là cả thế giới đang chung tay dốc sức bài trừ các tệ nạn ma túy, thì cái người nhập viện ma túy lại được hỏi thăm. Hành động này lập tức bị đưa ra so sánh với vụ cháy trên đường Đê La Thành gần Bệnh viện Nhi Trung ương, khiến hàng chục gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Thế nhưng tuyệt nhiên, gần 3 giờ giặc lửa hoành hành mà không thấy bóng dáng vị lãnh đạo thành phố nào xuất hiện. Việc thể hiện tình cảm của Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý và lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội thật không đúng lúc đúng chỗ. Không phải đến bây giờ du lịch Việt Nam mới nhận ra rằng mình có thừa sự hấp dẫn về văn hóa, nhưng làm sao để văn hóa ấy trở thành đặc sản buộc khách phải rút ví để trải nghiệm thì có lẽ đếm trên đầu ngón tay những địa điểm có thể làm được điều đó. Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc xếp Việt Nam đứng đầu châu Á, đứng thứ 6 trên 10 quốc gia tăng trưởng du lịch mạnh nhất thế giới năm 2017. Việt Nam không còn là cái tên xa lạ trên bản đồ du lịch thế giới. Tuy nhiên, nhiều điểm đến dù đã cố gắng đưa văn hóa thành trải nghiệm cho du khách nhưng lại bỏ qua yếu tố cơ sở vật chất. Làm du lịch hay là ở chỗ có những người làm có tâm, có sự nhìn xa trông rộng để chẳng những người địa phương cũng được sống nhờ sự ổn định của nét văn hóa của du lịch, mà du khách thì có thể trải nghiệm nhiều điều thú vị.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, sự kiện nổi bật nhất là cuộc họp thượng đỉnh Liên Triều lần thứ 3 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Sau các cuộc đàm phán có thể coi là chân thành và cởi mở trong hai ngày qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chính thức ký tuyên bố chung tháng 9 với những cam kết cụ thể nhằm hướng tới nền hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên, bất chấp còn rất nhiều thách thức và rào cản trên tiến trình này. Ngay từ đầu chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc, Triều Tiên đã thể hiện sự trọng thị hiếm có khi ông Moon được đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un đón tại sân bay. Xúc động hơn cả là hình ảnh hàng chục nghìn người dân Triều Tiên đứng dọc theo lộ trình của đoàn xe đi qua Bình Nhưỡng, vẫy hoa và hát vang thống nhất đất nước để đón các vị khách miền Nam. Không khí tích cực này càng được củng cố với khẳng định của Tổng thống Hàn Quốc khi tới Bình Nhưỡng rằng ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên có niềm tin chắc chắn và tình hữu nghị để tạo ra một tương lai chưa từng có tiền lệ. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng thể hiện sự lạc quan khi cho biết cuộc gặp với ông Moon sẽ trở thành cơ hội lịch sử với những người mong muốn phát triển quan hệ liên triều. Những nội dung thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp song phương giữa hai nhà lãnh đạo tập trung vào 3 nội dung lớn là cải thiện và phát triển quan hệ liên triều, giảm nhẹ căng thẳng quân sự giữa hai miền Triều Tiên và thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Vấn đề các gia đình bị ly tán. Lãnh đạo Triều Tiên cũng đồng ý sẽ sớm tới thăm Hàn Quốc để gặp Tổng thống Hàn Quốc lần thứ tư kể từ khi các nỗ lực hòa giải giữa hai quốc gia láng giềng bắt đầu bằng hoạt động ngoại giao hòa bình thông qua Olympic hồi đầu năm nay. Mục tiêu cải thiện và phát triển quan hệ liên triều được đánh giá đạt nhiều bước tiến thiết thực với những thỏa thuận về nối lại dự án tuyến đường sắt và đường bộ liên triều vào cuối năm nay, mở lại các dự án tại khu công nghiệp Trung Kê Sơn và núi Kim Cương nếu điều kiện triển khai chín muồi. Quan trọng nhất, hai bên đã tái xác nhận lại cam kết sẽ nỗ lực vì một bán đảo Triều Tiên hòa bình, không có vũ khí hạt nhân, mà trước hết là loại bỏ mọi ngọn nguồn mâu thuẫn trong khu vực, đồng thời cũng lần đầu tiên thống nhất các bước đi cụ thể trong tiến trình phi hạt nhân hóa. Cụ thể, các bước đi này là Triều Tiên sẽ đóng cửa vĩnh viễn, bãi thử và phóng thử tên lửa Zhongchangri với sự giám sát của các chuyên gia quốc tế. Đồng thời, Bình Nhưỡng cũng cam kết đóng cửa toàn bộ cơ sở nhân Yongbyong tùy theo hành động của Mỹ. Với những thỏa thuận cụ thể như vậy, có thể nói Tổng thống Hàn Quốc đã phần nào thành công trong việc thuyết phục ông Kim Jong-un chấp nhận đủ những nhân nhượng cần thiết để đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng có thể tiếp diễn. Vai trò trung gian của Tổng thống Hàn Quốc trong vấn đề này cũng thể hiện rõ khi Seoul cho biết ông Moon Jae-in sẽ sang Mỹ vào tuần tới để hội đàm với Tổng thống Donald Trump. Phản ứng trước các động thái tích cực từ bán đảo Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Washington sẵn sàng tham gia đàm phán với Bình Nhưỡng ngay lập tức với mục tiêu hoàn thành việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vào tháng 1 năm 2021. Trong thông báo ngày 19 tháng 9, ông Mike Pompeo tiết lộ rằng Ông đã mời Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho tham gia vào cuộc gặp mặt ở New York vào tuần tới bên lề hội nghị Đại đồng Liên Hợp Quốc. Cũng theo Ngoại trưởng Mỹ, Washington đã đề nghị đại diện Triều Tiên gặp gỡ đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách về Triều Tiên Stephen Biegun càng sớm càng tốt. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay lập tức hoan nghênh những diễn biến tại hội nghị thượng đỉnh liên triều này là rất thú vị, đặc biệt là khả năng Triều Tiên cho phép tiến hành các cuộc thanh sắt hạt nhân, phá hủy vĩnh viễn một bãi thử cũng như bệ phóng trước sự hiện diện của các chuyên gia quốc tế. Đây có thể là yếu tố giúp hồi sinh các cuộc đàm phán phi nhân hóa giữa Washington và Bình Nhưỡng. Chính phủ Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các thỏa thuận đạt được, cho rằng các thỏa thuận này có phần tạo nên nhận thức chung quan trọng về phi nhân hóa và các vấn đề còn tồn tại khác. Chính phủ Nhật Bản, Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng tuyên bố chung đạt được sau cuộc gặp thượng đỉnh liên triều lần thứ ba sẽ giúp phi nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên. Thái độ ủng hộ của các nước tham gia vào đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đã tạo thêm động lực cho tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Dù việc thực hiện các cam kết còn là một chặng đường dài, thậm chí sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố bên ngoài, song rõ ràng tiến trình phi nhân hóa bán đảo Triều Tiên đang được thúc đẩy đúng hướng.
Thưa quý vị và các bạn, xác định công sở là nơi cán bộ công chức viên chức hàng ngày tiếp xúc và giải quyết những công việc liên quan đến người dân. Do đó, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã có nhiều biện pháp nhằm thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, xây dựng nét đẹp văn hóa của nền hành chính văn minh hiện đại, qua đó tạo mối quan hệ thân thiện giữa cơ quan hành chính với công dân, phản ánh của phóng viên chương trình.
Đến cơ quan sớm trước giờ làm việc từ 10 đến 15 phút để dọn dẹp nơi làm việc, sắp xếp lại hồ sơ giấy tờ và chuẩn bị nội dung công việc ngày mới là một trong những thói quen được duy trì từ lâu của đội ngũ cán bộ công chức tại Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên. Đó cũng là một trong những biện pháp cùng với nhiều biện pháp khác như tuân thủ nghiêm túc về trang phục, đeo thẻ công chức, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thực hiện tốt quy tắc ứng xử với người dân đến giao dịch nhằm xây dựng nét đẹp văn hóa công sở của nền tài chính văn minh hiện đại. Qua đó tạo ấn tượng tốt về môi trường làm việc và đội ngũ cán bộ công chức viên chức đối với nhân dân. Ông Nguyễn Thế Tuyền, thôn Đầu Nối, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nhận xét như sau.
Tôi nên giao dịch cái phòng một cửa của huyện Văn Yên thì chung là hôm nay là lần đầu tiên nhưng thấy là cái nơi bố trí để tiếp nhận hồ sơ là gọn gàng ngăn nắp, hai là cái cán bộ nhân viên làm việc là đón tiếp là niềm nở và thủ tục là nhanh gọn. Tôi thấy cái gì chưa rõ tôi hỏi là trả lời được ngay và tiếp nhận hồ sơ rất là đàng hoàng.
Để xây dựng được mối quan hệ thân thiện giữa cơ quan hành chính với công dân và nhận được những lời nhận xét tích cực từ phía người dân là cả một quá trình lâu dài với nhiều nỗ lực từ phía lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công chức viên chức tại huyện Văn Yên. Bước đầu thực hiện, huyện đã ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa quy định về thực hiện văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước và quán triệt đầy đủ đến toàn thể cán bộ công chức viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị. Ban hành bộ quy tắc ứng xử trong giao tiếp, giải quyết công việc đối với nhân dân và đồng nghiệp, chỉ đạo cho 100% cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp xây dựng được quy chuẩn đạo đức và công vụ của cán bộ công chức viên chức, đồng thời thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, việc sắp xếp bài trí khuôn viên cơ sở khoa học gọn gàng, hợp lý, thuận tiện cho tổ chức và cá nhân khi liên hệ công tác cũng được các cơ quan đơn vị trong huyện chú trọng thực hiện. Văn Yên cũng là huyện duy nhất đang thực hiện tốt việc chào cờ mỗi thứ hai đầu tuần và sinh hoạt chính trị dưới cờ hàng tháng tại 100% chi đảng bộ nhằm triển khai có hiệu quả công việc trong tuần, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn và kịp thời triển khai chấn chỉnh những nội dung liên quan đến việc xây dựng văn hóa công sở cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Ông Lê Quang Đạo, Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện Văn Yên cho biết.
Đối với mỗi cơ quan thì chúng tôi thì thường là tổ chức cho các cán bộ công chức viên chức là học tập các cái quy chế về công sở và thực hiện nghiêm các cái quy định về văn hóa công sở. Đấy, cũng từ đó thì đã rút ngắn cái khoảng cách giữa người dân với cán bộ công chức viên chức và người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Và từ đó thì công việc giữa trao đổi giữa người dân với lại chính quyền nó sẽ được tốt hơn. Và trong cái công việc thì thực hiện thì chúng tôi cũng thường xuyên là kiểm tra, giám sát cái việc thực hiện cái văn hóa công sở đối với cán bộ công chức viên chức của cơ quan. Thì từ đó là cũng kịp thời phát hiện và kịp thời động viên với những cái cán bộ công chức viên chức để thực hiện tốt cái văn hóa công sở. Và cũng kịp thời phát hiện và uốn nắn các cái cán bộ công chức viên chức vi phạm các quy định của pháp luật về lĩnh vực văn hóa công sở để từ đó thì xây dựng cái hình ảnh công sở và văn minh lịch sự.
Với phương châm con người văn hóa, công sở văn minh, những biện pháp mà huyện Văn Yên đã và đang triển khai trong những năm qua đã làm lan tỏa phong trào xây dựng văn hóa công sở tại các cơ quan nhà nước từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn. Xã Mậu Đông những ngày này đang rất bận rộn đón tiếp người dân đến giao dịch, cung cấp thông tin làm thẻ căn cước. Nếu như trước đây trung bình mỗi ngày bộ phận một cửa của xã tiếp đón khoảng 50 lượt khách đến giao dịch, thì tại thời điểm này có những khi có tới 70 đến 80 lượt người. Bận rộn là vậy, nhưng những cán bộ ở đây vẫn luôn giữ được tác phong và thái độ làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, đảm bảo thời gian giải quyết công việc nhanh chóng, minh bạch. Ông Nguyễn Quang Thanh, thôn 10, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên chia sẻ.
Nhiều khi tôi có công việc để mà ra đây để mà sở cậy các nhân viên ở ủy ban này, tôi thấy rất là tâm đắc vì tất cả mọi người đây là phục vụ và rất là tận tình với nhân dân. Về chuyên môn thì rất tốt và tinh thần trách nhiệm, mới lại những người mà đến mà cần phải giải quyết vấn đề thì mọi người đây là cũng rất là tận tình để mà tháo gỡ những cái mà ví dụ như là dân cần. Thế cho nên là tôi thấy là mọi cái là tôi yên tâm.
Hiện nay tại Ủy ban Nhân dân xã Mậu Đông đang có 19 cán bộ công chức với trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên. Hàng năm đội ngũ cán bộ của xã luôn đạt 100% hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác, có nhiều cán bộ đã được khen thưởng của xã, của huyện. Nhờ đó, xã Mậu Đông cũng nhiều năm được công nhận là cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Ông Vũ Văn Tuệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mậu Đông, huyện Văn Yên nói.
Trong quá trình tổ chức thực hiện thì các đồng chí cán bộ công chức đã nâng cao được cái ý thức trách nhiệm từ việc lời nói trong quá trình giao tiếp, lễ tiết tác phong trong quá trình làm việc, và đặc biệt là cái việc chấp hành các cái quy định như là giờ giấc làm việc, rồi trang phục, thời gian và cái giao tiếp với nhân dân. Ngoài cái việc phổ biến tuyên truyền cho cán bộ công chức thì đã thông báo rộng rãi cho nhân dân biết được cái quy định của cán bộ công chức khi giao tiếp với nhân dân và khi thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức ở cơ sở và cũng như là tại cơ quan làm việc. Và hàng năm, hàng tháng thì chúng tôi đều theo dõi đánh giá cái kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức để có những biện pháp uốn nắn, nhắc nhở, và từ đó thì cái chất lượng của đội ngũ cán bộ của địa phương đã phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Có thể thấy, cùng với nhiều biện pháp mà Đảng và Nhà nước đã triển khai trong việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, việc thực hiện xây dựng văn hóa công sở đã và đang góp phần rất lớn vào việc xây dựng một nền hành chính văn minh hiện đại, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và góp phần không nhỏ vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội của các địa phương.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây với những tin tức hấp dẫn và đáng chú ý.
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mới đây đã công bố kế hoạch xây dựng một siêu trung tâm thương mại có diện tích tương đương hơn 100 sân bóng đá ở thành phố Dubai. Đây sẽ là trung tâm mua sắm ứng dụng công nghệ cao có không gian bán lẻ lớn nhất thế giới. Dự án đầy tham vọng mới được công bố ở Dubai, tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có tên là Quảng trường Dubai. Khi hoàn thành, nơi đây sẽ có trung tâm mua sắm riêng rộng gần 750.000 m², lớn gấp đôi so với Dubai, đang là trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới. Dự án này có vốn đầu tư lên tới 2 tỷ đô la Mỹ. Ngoài khu trung tâm mua sắm, toàn bộ khu phức hợp còn bao gồm trung tâm mua sắm, khu dân cư, trung tâm giải trí, rộng khoảng 9.150 m², sẽ bao quanh xung quanh tòa tháp Dubai, cao 929 m, cao hơn tòa tháp cao nhất thế giới là Burj Khalifa 100 m. Bên trong không gian mua sắm khổng lồ sẽ có một công viên phiêu lưu mùa đông với rất nhiều trò chơi hấp dẫn. Theo các nhà chức trách UAE, điều làm nên sự hấp dẫn của công trình này là không gian mua sắm ứng dụng công nghệ cao. Tại đây, khách tham quan có thể mua hàng thông qua máy tính hay điện thoại thông minh. Mặc dù mang dáng dấp của một công trình hiện đại, song các gian hàng của quảng trường Dubai sẽ được thiết kế theo lối kiến trúc Ả Rập truyền thống. UAE hiện đang triển khai nhiều dự án nhằm mở rộng hoạt động bán lẻ. Tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor có trụ sở tại Anh dự báo hoạt động bán lẻ của UAE sẽ tăng 5,1% trong năm nay. Tòa lạc tại thành phố New York của nước Mỹ, Bảo tàng nghệ thuật Quest là nơi trưng bày mô hình kiến trúc lớn nhất thế giới hiện nay. Đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một New York thu nhỏ với cảnh trí sinh động như thật. Siêu mô hình này là viên ngọc quý trong các bộ sưu tập được trưng bày tại Bảo tàng Quest. Từ tượng nữ thần tự do, cầu Brooklyn cho tới các tòa nhà chọc trời, tất cả đều được thu nhỏ một cách tinh xảo với đầy đủ chi tiết. mô hình này có diện tích tương đương 2 sân bóng rổ với tỷ lệ 1/1200, tức 1 cm trên mô hình, tương đương với 12 m ngoài đời thật. Siêu mô hình kiến trúc này được hình thành dựa trên ý tưởng của Robert Moses, nhằm mục đích xây dựng một điểm thu hút du khách cho Hội chợ Thế giới năm 1964. Sau đó, mô hình này được sử dụng như một công cụ quy hoạch vùng để hiển thị các dự án công trình công cộng. Các chi tiết của công trình chủ yếu được làm từ gỗ, nhựa và giấy in. Độ tinh xảo của chúng khiến nhiều người phải kinh ngạc. Để xem hết mô hình này, người ta sử dụng một chiếc xe nhỏ chạy trên dây với một vòng tham quan mất 9 phút. Đội ngũ thiết kế đã lắp đặt hệ thống đèn tự động gồm hơn 3.100 bóng đèn để thắp sáng các tòa nhà của thành phố thu nhỏ như đồn cảnh sát, trường học, bệnh viện. Họ còn tạo ra một mô hình máy bay liên tục cất cánh và hạ cánh ở sân bay LaGuardia. Mô hình thu nhỏ của thành phố New York sau một nhóm khoảng 100 thành viên thực hiện, họ phải làm việc cận lực trong suốt 3 năm mới hoàn tất toàn bộ công trình. Mô hình này đã được cập nhật và thay đổi cùng với quá trình xây dựng mới trong thành phố thật. Nhưng sau năm 1970, rất ít thay đổi được bổ sung. Kể từ khi bùng nổ xây dựng trong những năm 1990, mô hình này đã hoàn toàn tụt hậu so với thực tế. Đến năm 1992, Raymond Lester OCS một lần nữa đã cập nhật lại hơn 60.000 cấu trúc giúp mô hình bắt kịp với thực tế. Riêng trung tâm thương mại quốc tế vẫn được giữ lại như một sự tưởng nhớ các nạn nhân của sự kiện 11 tháng 9. Việc bảo dưỡng mô hình là một thách thức đối với bảo tàng. Các nhân viên bảo tàng phải liên tục chống lại bụi và thỉnh thoảng là mảnh vụn rơi từ ban công của khách tham quan. Chi phí duy trì và bảo tồn hàng trăm ngàn tòa nhà trong mô hình là một con số không hề nhỏ. Để có được nguồn kinh phí bảo dưỡng siêu mô hình này, gần đây bảo tàng đã bắt đầu bán một số các bất động sản trên nó và giá thấp nhất là 50 đô la Mỹ. Ngô là một trong những loại lương thực quan trọng đối với con người. Ngoài dùng để chế biến thành món ăn, nước uống, người ta còn sử dụng chúng để làm thành vải may quần áo. Mới đây, một công ty chuyên sản xuất trang phục thể thao của Mỹ đã giới thiệu mẫu giày cũng được làm từ loại vật liệu thân thiện với môi trường này. Theo công ty Roback, có trụ sở tại thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ, mẫu giày này được làm hoàn toàn bằng vật liệu sinh học, trong đó phần đế giày là bằng Cetera, một loại nhựa thay thế rất bền chắc. Cetera được làm từ bột ngô công nghiệp, loại nông sản thường được trồng để làm thức ăn cho gia súc. Tuy vậy, việc sử dụng loại bột ngô này để làm giày không ảnh hưởng đến nguồn cung cấp lương thực cho con người. Chi phí để làm ra nhựa sinh học Cetera tương đương với nhựa được chiết xuất từ dầu mỏ thường dùng làm giày. Tuy nhiên, lượng khí thải ra môi trường gây hiệu ứng nhà kính thấp hơn từ 40-50%. Sản phẩm giày làm từ bột ngô sẽ được ra mắt thị trường vào mùa thu năm nay với số lượng chỉ khoảng 500 đôi. Sau đó, công ty sẽ đánh giá sự ưa chuộng của người tiêu dùng rồi mới quyết định có nên tiếp tục sản xuất nữa không. Tiếp đến là một loại quả cũng rất quen thuộc với mỗi chúng ta, đó là cây dâu tây. Không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng mà dâu tây còn có tác dụng ngăn ngừa các bệnh tim mạch, ung thư và làm đẹp. Mới đây, Tổ chức Hóa học Mỹ, Tổ chức Khoa học phi chính phủ lớn nhất thế giới vừa công bố kết quả của nghiên cứu mới nhất cho thấy ăn dâu tây mỗi ngày sẽ giúp giảm nguy cơ viêm ruột kết, từ đó đẩy lùi nguy cơ ung thư ruột và trực tràng. Theo đó, chưa đầy một cốc dâu tây mỗi ngày sẽ là một thực đơn nhẹ nhàng giúp giảm thiểu nguy cơ viêm loét ruột kết hoặc viêm ruột IDB vốn có thể dẫn tới những triệu chứng như tiêu chảy nghiêm trọng và suy kiệt cơ thể. Để có được kết luận này, nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Massachusetts Amherst đã tiến hành thí nghiệm với việc cung cấp những khẩu phần bột dâu tây khác nhau cho 4 nhóm chuột để đánh giá hiệu quả giảm các triệu chứng viêm ruột kết của việc ăn trái cây. Thí nghiệm cho thấy một thực đơn toàn dâu tây ở mức tương đương với 3/4 cốc mỗi ngày giúp ngăn chặn đáng kể các triệu chứng như giảm cân hay tiêu chảy cấp ở những con chuột mắc chứng viêm ruột IDB. Ngoài ra, việc ăn dâu tây thường xuyên cũng giúp đẩy lùi những vi khuẩn có hại trong đường ruột của những con chuột bị mắc chứng bệnh này. Các nhà khoa học dự kiến sẽ tiếp tục nghiên cứu để chứng minh những tác dụng này của dâu tây trên cơ thể các bệnh nhân mắc IDB. Trong cuộc sống hiện đại, con người thường lựa chọn những khẩu phần ăn chứa nhiều đường, chất béo động vật và ít chất xơ dẫn tới nguy cơ viêm ruột kết hoặc viêm ruột tăng cao. Số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho thấy trong năm 2015, có khoảng 3 triệu người trưởng thành ở nước này mắc chứng viêm ruột IDB. Những bệnh nhân mắc IDB có nguy cơ cao bị ung thư ruột kết và trực tràng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo: kể từ 0 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2018, Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện điều chỉnh tần số phát sóng phát thanh FM tại một số khu vực, trong đó tại tỉnh Yên Bái, từ tần số 97,5 MHz chuyển đổi về tần số 94,0 MHz. Đề nghị quý vị thính giả chú ý chuyển đổi theo tần số mới để nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình chiên khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu đồng, bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, cho tùy loại xe. Tặng 5 triệu đồng cho xe Peugeot Medley ABS. Rất nhiều khuyến mại đặc biệt hấp dẫn, tặng tiền mặt và phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, với 50, không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Sạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Lý Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Vào dịp Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo, nước giải khát tăng đột biến. Nếu không quản lý tốt, nguy cơ xuất hiện các loại sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng giả, sản phẩm không nguồn gốc xuất xứ, trà trộn lưu thông trên thị trường, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, 1. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra những nơi cung cấp thực phẩm, chợ đầu mối, siêu thị, cơ sở nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm.
2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về kiểm soát nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
3. Người tiêu dùng chỉ mua và sử dụng các sản phẩm thực phẩm, bánh kẹo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, điều kiện bảo quản, kinh doanh thực phẩm, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm, bánh kẹo đã ôi thiêu, mốc hỏng, hết hạn sử dụng.
Vì Tết Trung thu vui khỏe, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.